sơ mẹ lời ca chúc khen.
Maria, Maria,
con hát sơ mẹ lời ca mến thương. Khi gian truân mẹ ủi an, khi nghi nan mẹ bảo ban, lúc con có mẹ kề bên song hành, cứu giúp con qua hiểm nguy chập chùng.
Maria, Maria,
con hát sơ mẹ lời ca chúc khen.
Maria, Maria,
con hát sơ mẹ lời ca mến thương. Con xin vâng luôn thì chung,
nếu xin lắng con bên lâu,
cho con thêm vâng niềm tin,
quay lại lại qua đi vô.
Theo Giê-xu mãi cậy trong không rời, thánh giá vươn cao tình yêu mọi ngày.
Xin thông báo, sau lễ khai giảng, xin mời quý phụ huynh không có bông chúng ta có thể xuống dưới tầng hầm của nhà thờ để tham dự thánh lễ. Ở dưới đó có màn hình để chúng ta có thể tham dự thánh lễ được.
Maria,
con hát sơ mẹ lời ca.
Xin nhắc lại, sau lễ khai giảng, xin mời quý phụ huynh không có con em mình xin có thể xuống dưới tầng hầm
để
tham dự thánh lễ ở dưới tầng hầm. Xin cảm ơn.
Hãy dẫn dắt con mẹ ơi, hãy nhắc nhớ con mẹ ơi, sống khám phá những niềm vui trong đời qua Chúa vẫn có lời kinh tuyệt vời.
Maria, Maria,
con hát.
Rồi các em thứ nhì chúng ta cùng chào mừng Đức Cha bằng một tràng pháo tay nha.
Maria,
hướng lên. Kính thưa Đức Cha, giờ đây chúng con kính mời Đức Cha, Cha Chánh Xứ và cộng đoàn bước vào khai giảng cùng tham dự nghi thức chào cờ. Đội hội cờ vào vị trí. Tất cả chú ý hướng về cờ đoàn. Chào cờ, chào. Tôi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời. Mười điều luật thiếu nhi thánh thể. Thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng.
Thank you.
Buổi lễ chào cờ kết thúc. Giờ đây chúng con kính mời Đức Cha tuyên bố khai giảng năm học giáo lý mới ạ.
Hôm nay cả giáo hội Việt Nam chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, mà chủ đề của năm học mới giáo lý là cùng mẹ lộ đức ra khơi. Như vậy Đức Mẹ Mân Côi với Đức Mẹ lộ đức ở có xa nhau không, có khác nhau không? Hai người hay là một người? Thiếu nhi chúng con giỏi, thông minh lắm. Chỉ có một mẹ của Chúa Giêsu tên là Maria thôi, nhưng mà khi mà người ta muốn nhấn mạnh thực hành cầu nguyện lần chuỗi thì gọi là Đức Mẹ Mân Côi. Khi mà muốn nhấn mạnh đến những sứ điệp mà mẹ muốn nói với chị Bernadette để nói với thế giới ở Lộ Đức đó, tức là Luộc đó ở bên Pháp, thì gọi là Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là mẹ Maria thôi. Mà Đức Mẹ dạy là luôn luôn hãy nghe theo lời Ngài dặn, lời Ngài dạy. Ngài là Chúa Kitô, con của mẹ đó. Cho nên cùng mẹ lộ đức ra khơi nghĩa là để đi với mẹ, sát cánh bên Chúa Kitô con của mẹ. Và ra khơi tức là không có khép kín, không có ích kỷ, mà biết nhìn ra người khác, nhất là những người, những bạn khổ hơn nè, nghèo hơn nè, bị bỏ rơi, mình quan tâm, mình yêu thương, mình giúp đỡ ngay trong cái lớp học mình, hay là trong gia đình mình, hoặc là bên cạnh nhà mình đó. Vậy thì cha tuyên bố chúng ta khai giảng năm học giáo lý mới cùng mẹ lộ đức ra khơi. Đức Cha chúc chúng con học hành tấn tới càng ngày càng thêm đạo đức thánh thiện, nhờ lời Đức Mẹ cầu nguyện chuyển cầu cho chúng ta.
Rồi, bây giờ thiếu nhi chúng ta cùng hô lại thật lớn bằng reo nha. Cùng mẹ lộ đức, cùng mẹ lộ đức, cùng mẹ lộ đức. Thiếu nhi thánh thể. Oh yeah.
Maria, con hát dâng mẹ lời ca chúc khen. Maria, Maria.
Xin mời các anh chị huynh trưởng cùng hướng dẫn các em ổn định vị trí của mình. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta hân hoan đón mừng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá tổng giáo phận về viếng thăm, dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho một số con em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta. Đức Cha đến với chúng ta hôm nay không những với tư cách của đấng kế vị các tông đồ, vị đại diện Chúa Kitô mục tử, một thầy dạy đức tin và một người cha tốt lành nhân ái. Sự hiện diện của Đức Giám mục ở giữa cộng đoàn tín hữu biểu dương một cách cao độ sự hiện diện của Đức Kitô ở giữa dân người. Đồng thời, mầu nhiệm hội thánh được thể hiện một cách tròn đầy và ý nghĩa, một cách sống động nhất nơi cộng đoàn giáo xứ. Sự hiện diện của Ngài nói lên tình thương của Thiên Chúa và ân sủng của Người
tôn độ dồi dào trên chúng ta. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, Đức Cha sẽ trao ban bí tích thêm sức cho 51 em thiếu nhi trong giáo xứ. Bí tích thêm sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người Kitô hữu, là bí tích ban cho ta chính Chúa Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha sai đến trên các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Nhờ ân ban của Chúa Thánh Thần, người tín hữu trở nên giống Chúa Kitô, nên những chứng nhân đích thực của Chúa trong đời sống hiệp nhất xây dựng nhiệm thể người trong đức tin và lòng mến. Qua việc lãnh nhận bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các em sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu một cách gương mẫu, hầu giúp các em trở nên men, nên muối và nên ánh sáng cho ngày hôm nay. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa thánh hóa và chúc phúc năm học mới của các em thiếu nhi. Xin Chúa ban cho các em một năm học mới tràn đầy niềm vui và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, và cũng không quên nhớ đến những người đã đóng góp công sức trong việc hướng dẫn đức tin cho các em. Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ chào đón Đức Giám Mục. Đoàn đồng tế hân hoan bước vào thánh lễ hôm nay. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ.
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng ngàn ngàn côi muôn màu hoa thắm tươi. Ngày Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp
1991 Trần Văn Nghị đến nay đã là 27 năm, và trong hành trình một giáo xứ non trẻ, tuy rằng đã hiện diện tại nơi đây hơn 50 năm, từ năm 1958, chúng con là một cộng đoàn giáo xứ với nhà thờ nhỏ bé nhưng với những viên đá sống động, gồm có 3.700 giáo dân và gồm có 18 hội đoàn. Tổng số các những người trong tham gia công việc tông đồ giáo xứ là khoảng 700 người. Thiếu nhi chúng con gồm có 360 em trong năm học giáo lý mới này. Các em từ những gia đình trẻ, như Đức Cha đang thấy, các gia đình trẻ trong 3 năm chủ đề của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra về đời sống gia đình. Năm nay chúng con hướng đến các gia đình khó khăn, nhất là khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình. Chúng con bắt đầu từ việc cầu nguyện, và từ việc cầu nguyện trong gia đình, xin năng tham dự thánh lễ, năng lãnh nhận bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Các em thiếu nhi nhờ vậy có một nền tảng gia đình rất chăm ngoan. Chúng con giới thiệu đến Đức Cha giáo xứ chúng con về hội đồng mục vụ. Chúng con đã bầu xong các ban điều hành các giáo khu. Chúng con gồm 4 giáo khu đã hình thành và ban thường vụ. Chúng con sẽ mừng vào ngày lễ các thánh từ đạo Việt Nam, bổn mạng của hội đồng mục vụ. Con xin giới thiệu đôi nét về giáo xứ của chúng con. Giờ đây con xin Đức Cha bắt đầu thánh lễ.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay cả đại gia đình giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta hân hoan quy tụ nhau đây cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi và cử hành bí tích thêm sức cho một số em trong gia đình giáo xứ của chúng ta, đồng thời đánh dấu khai mạc năm học mới giáo lý. Với những gì cha sở giới thiệu về gia đình giáo xứ, chúng ta hy vọng gia đình giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta là một gia đình yêu thương hiệp nhất, chứng từ giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì tình thương của Chúa muôn trùng cao cả, vẫn hằng thương yêu che chở ban phước cho chúng ta. Giờ đây trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, xin Chúa tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, Xin cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương quyền tín. Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa kính cầu. Xin Chúa kính cầu thương xót chúng con. Xin Chúa kính cầu. Xin Chúa kính cầu thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi thế, bình an nơi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con khởi lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự về hữu Đức Chúa Cha. Xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh tẩy thánh đầy lòng chúng con để nhờ công con ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Sách Công vụ Tông đồ thuật lại nếp sống của hội thánh sơ khai, chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, siêng năng cầu nguyện không ngừng. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem. Các đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippê, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, danh người là thánh.
Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, danh người là thánh.
Linh hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa, thần chi tôi hoan hỷ trong Người. Chúa là đấng cứu độ của tôi reo vui mừng rỡ trong Người.
Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, danh người là thánh.
Chúa Chúa và cất lên làm kẻ cao trọng, khiến từ đó muôn đời ca khen. Tôi có phúc bừng sáng hy vọng.
Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, danh người là thánh.
Đấng từ bi trời dài muôn kiếp, dành cho ai hằng kính sợ Người. Cánh tay Chúa biểu lộ quyền năng, ai kêu căng này Chúa hạ bệ.
Chúa đã làm cho tôi những việc trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, danh người là thánh.
Tới hồi viên mãn, Thiên Chúa cho con một người xin làm con Đức Maria để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia nghiệp nước trời. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con bình tớ, xin làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Hallelujah!
Hallelujah!
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Trước khi ban bí tích thêm sức, cha chánh xứ sẽ giới thiệu với đức giám mục những thụ nhân xin được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Xin mời các em sắm lãnh nhận bí tích thêm sức đứng.
Kính thưa đức cha, con vui mừng hân hoan giới thiệu đến đức cha 51 em thiếu nhi đã trải qua 6 năm học giáo lý, 3 năm học rước lễ, 3 năm học thêm sức, đồng thời 2 năm khai tâm. Có một số em đông đã đi học khai tâm nữa. Hôm nay chúng con qua 6 năm học chính thức, các em đã được trải qua những cái thi cử, cũng như đặc biệt là đối với con về đây, con nhắm các em đến việc thực hành, việc đạo đức và những việc nhỏ trong việc kính mến Chúa, sổ kho, thực tập những cái việc đạo đức hàng ngày, rồi ghi câu kinh thánh của mỗi ngày thứ năm. Các em đã trải qua một cách tốt đẹp. Hôm nay con vui mừng giới thiệu đến đức cha, xin đức cha ban bí tích thêm sức cho các em.
Chúng con ngồi xuống. Trước khi nhận lãnh bí tích thêm sức, nghe cha diễn giảng một chút về bí tích thêm sức và ngày lễ hôm nay. Hôm nay là Hội Thánh Việt Nam chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày Chủ nhật 6 tháng 10. Còn ngày lễ chính kính Đức Mẹ Mân Côi là ngày 7 tháng 10. Nhưng mà dời vào Chủ nhật để cho toàn thể giáo dân Kitô hữu có thể kính dễ dàng, vì ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Rồi hôm nay chúng ta lại cử hành bí tích thêm sức cho chúng con. 51 em. Như vậy ban bí tích thêm sức có nghĩa là ban Chúa Thánh Thần cùng với tất cả các ơn của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Hôm nay như vậy là Chúa Thánh Thần là nhân vật trung tâm, rồi Đức Maria cũng là nhân vật trung tâm. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Đức Mẹ là ngôi thứ mấy? Ngôi sâu sáng. Đức Mẹ không phải là ngôi thứ tư. Đức Mẹ là thụ tạo, không phải là Thiên Chúa. Đức Mẹ là Thánh, là thụ tạo, nhưng là Thánh. Thánh trên tất cả các thánh, vì Mẹ mang đấng Thánh là ngôi hai Thiên Chúa làm người. Khi làm người thì ngôi hai Thiên Chúa có một cái tên. Tên gì? Giê-xu. Như vậy Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa cũng có một gia đình, cũng được mang thai 9 tháng bởi một người phụ nữ, rồi sinh ra, tức là chào đời. Trong xã hội Do Thái thì một em bé hay một người phụ nữ muốn sống tồn tại yên ổn phải có một người đàn ông, một người gia trưởng. Mà Đức Maria thì mang thai Chúa Giêsu không phải bởi một người đàn ông, mà bởi ai? Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, nghĩa là bởi quyền năng của Thiên Chúa. Như vậy Thánh Giuse cũng lại là một người đàn ông được Chúa gọi mời đóng cái vai trò làm cha nuôi của Đức Giêsu và làm chồng của Đức Maria. Bởi vì phụ nữ mà mang thai mà không có chồng thì bị xử tử, ném đá. Đó là gia đình thánh, gọi là thánh gia Nazareth. Như vậy hôm nay Đức Mẹ được giáo hội quan tâm đến ngay chính giữa để mừng lễ Đức Mẹ, lễ mừng côi. Và với một cái điểm nhấn thực hành là hãy cầu nguyện như Đức Mẹ. Mà cụ thể Hội Thánh giới thiệu với chúng ta tràn chuỗi mân côi, cho nên gọi là ngày lễ Đức Mẹ mân côi, với sự giới thiệu của cha Thánh Đa Minh và dòng của Ngài thì bắt đầu có sự thực hành suy niệm các mầu nhiệm qua việc đọc niệm lặp đi lặp lại một cái lời kinh mà đây lời Chúa. Đó là lời kinh kính mừng. Kinh kính mừng được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? 200 lần. 4 mầu nhiệm: mầu nhiệm vui, mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm thương, mầu nhiệm mừng. Mỗi mầu nhiệm là 5 chặng, 5 nhân cho 4 là 20 chặng, trải dài cả một cuộc đời nhân thế của ngôi hai Thiên Chúa làm người, kể từ lúc Đức Maria được truyền tin mang thai đấng cứu thế cho tới giây phút cuối cùng trên thập giá. Nhưng mà rồi tiếp tục suy niệm cả mầu nhiệm phục sinh, lên trời, hiện xuống, và Đức Mẹ cũng được thưởng lên trời, giống như là cái đầu tàu được đi vào nước trời, là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Những ai tin vào Đức Giêsu Kitô con Mẹ cũng một ngày nào sẽ được như Mẹ. Như vậy hôm nay giới thiệu Đức Mẹ là trung tâm điểm ngày lễ, nhưng để mà chúng ta chiêm ngắm và bắt chước cầu nguyện, chúng ta nghe trong bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ những ngày đầu tiên sau khi Chúa chịu chết và phục sinh lên trời, Đức Maria còn đó thì Đức Mẹ thường xuyên cùng với ai? Với các tông đồ, kể tên 11 vị đó. Hồi nãy chúng ta nghe kể tên 11 vị tông đồ, tại sao không phải là 12? Thưa vì Judas Iscariot đã chết rồi, cái người bán Chúa chết rồi, còn có 11 à. Rồi sau này bổ túc thêm một vị tông đồ thứ 12 thay thế Judas là Matthias. Thì những ngày đầu đó Đức Mẹ cùng với 11 tông đồ và những người phụ nữ khác ngày ngày đọc kinh, cầu nguyện. Cho nên hội thánh tiếp nối các tông đồ là các giám mục nè, linh mục nè, các giáo dân nè, tất cả cùng đồng lòng hiệp ý với nhau mà cầu nguyện. Cầu nguyện để cho Chúa Kitô đấng đã phục sinh và đang sống hiện diện ở trong giáo hội được mọi người cảm nhận, tin qua lời rao giảng của các tông đồ để họ cũng được cứu độ. Đó, cho nên chúng ta đọc kinh Mân Côi như hội thánh giúp đỡ chúng ta một phương thế cụ thể để cầu nguyện hàng ngày, là để chúng ta hòa nhập vào trong giáo hội và cầu nguyện cho việc truyền giáo, nghĩa là ra đi để mà loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho muôn dân. Nếu mà chúng ta không làm nhà thừa sai đi rao giảng tin mừng thì chúng ta cộng tác vào việc chung ấy bằng lời cầu nguyện với kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời kinh truyền giáo, là lời kinh ra khơi, lại có thêm Đức Mẹ Lộ Đức cùng ra khơi nữa, có nghĩa là cũng là Đức Maria thôi, nhưng mà những sứ điệp của Đức Mẹ nói với Thánh Bernadette và nói với thế giới là hãy cầu nguyện, hãy lần chuỗi, hay ăn năn sám hối để mà người ta thấy và người ta tin vào tin mừng nhiều hơn. Sở dĩ làm được như vậy là nhờ Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, là vì việc đầu tiên khi mà chính Thiên Chúa đầu thai làm người thì đó là hành động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta nghe trong bài tin mừng khi nãy, Thiên Thần Gabriel nói với Đức Maria ở làng quê Nazareth, nói cái gì? Mừng vui lên, hỡi người đầy ơn phước. Đức Maria nghe chào mình, hỡi người đầy ơn phước, thì ngạc nhiên, kinh ngạc. Mình mà đầy ơn phước ư? Đầy ơn phước nghĩa là người đẹp. Đầy ơn phước nghĩa là đầy lạc sủng, đầy đoàn sủng của Chúa, nghĩa là được lòng Chúa, được Chúa ái mộ, nghĩa là này vui lên, hỡi người đẹp. Mẹ ngỡ ngàng, không biết điều đó có nghĩa gì. Bà sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, đặt tên là Giê-xu, người là con đấng tối cao, người sẽ kế vị tổ tiên, triều đại của người sẽ vô cùng vô tận, nghĩa là người là vua. Ồ, một người nữ nghèo làng quê vô danh Nazareth, bây giờ lại được Chúa báo tin mình sẽ là mẹ của vua thì vô cùng kinh ngạc. Mẹ có tin không? Kinh ngạc, thắc mắc, nhưng mà cũng tin, tin mà vẫn thắc mắc. Thắc mắc là vì mình đâu đã có chồng, điều đó xảy ra làm sao, vì tôi không biết tới người nam. Thì Thánh Thần Gabriel, Thiên Thần Gabriel nói, quyền năng đấng tối cao, Thánh Thần sẽ phủ bóng trên bà sẽ mang thai. Như vậy, việc đầu tiên, cái chặng đầu tiên của chuỗi Mân Côi là chặng truyền tin, là cái ngày lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện nè, lễ Mân Côi, là vừa lúc mà Đức Mẹ nói xin vâng như lời Thiên Thần truyền thì ngồi hài thành một hạt nhỏ xíu trong bụng, trong dạ của Đức Mẹ Maria, và từng ngày từng tháng cái hạt ấy, hạt giống ấy, sự sống ấy lớn dần, được nuôi dưỡng bởi những cái lương thực vật chất qua dòng máu của mẹ, và thần khí tức là sự sống tinh thần của Thiên Chúa đã cư ngụ trong thân xác vật chất của mẹ. Cho nên mẹ là một người nữ được ví như là hòm bia giao ước. Hòm bia giao ước là gì nhỉ? Hồi xưa trong Cựu Ước, người ta đặt hai cái bia đá ghi khắc 10 giới răn mà Thiên Chúa mặc khải cho Mô-xê để trao cho dân Chúa. Hai viên đá đó đặt ở trong cái hòm bia, và dân khi còn di động ở trong sa mạc thì hòm bia ấy cũng di động đến đâu, dần đi đến đó, vì đó chính là Chúa hiện diện dẫn dắt dân Chúa. Bây giờ hòm bia ấy được định cư ở Jerusalem, đặt ở trong cái gian cực thánh của đền thờ Jerusalem.
Cho nên khi nói Homia là muốn nói Thiên Chúa hiện diện, Đấng Cực Thánh đang hiện diện giữa đời tạm này. Như vậy Đức Maria khi mang Đấng Cực Thánh trong bụng, Đức Maria được gọi là hòm bia. Nhưng Đức Mẹ còn là hòm bia theo một nghĩa thiêng liêng hơn và chính xác hơn. Vì Mẹ không phải cưu mang ngôi lời trong cái hạt giống sự sống vật chất là thân xác của ngôi lời là Giê-xu, mà còn cưu mang trong trái tim tâm hồn của Mẹ. Vì Mẹ hay suy đi nghĩ lại lời Chúa và biến cố của Chúa ở trong lòng, và Mẹ đem ra thực hành, và Mẹ xin vâng và sống lời Chúa ấy cho đến tận cùng, cho đến chân thập giá. Cuối cùng Mẹ được tôn vinh trên trời. Cho nên Mẹ mang ngôi lời không chỉ là mang trong dạ là một đứa con là người, mà còn mang trong tâm hồn lời của Thiên Chúa. Vì đứa con ấy cũng chính là lời Thiên Chúa, và Mẹ đã sống lời ấy. Cho nên ngày lễ hôm nay ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để mà chúng con cùng với tất cả cộng đoàn chúng ta tin mạnh mẽ hơn nữa, giống như Mẹ, chúng ta đón nhận lời của Chúa và sống lời của Chúa. Như vậy chúng ta cũng sẽ trở thành là anh em của Chúa, là mẹ của Chúa. Ai mà nghe lời Thiên Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và đem ra thực hành sống, người đó là mẹ Thiên Chúa. Cha nói sai hay đúng? Đúng không? Làm sao biết đúng? Ai chứng minh cha nói đúng? Ai nhớ một cái đoạn lời Chúa nào mà Chúa Giê-xu nói, chính miệng Chúa Giê-xu nói điều đó? Một ngày nọ Chúa đang đi rao giảng công khai, đám đông nó tụ tập quanh Chúa nghe lời Chúa dạy, thì có Đức Maria và anh em của người đến. Thì có người chạy vào nói: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy kiếm thầy. Chúa Giê-xu nhìn xuống đám đông nói: ai là anh em ta? Ai là mẹ ta? Những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thi hành, người đó là anh em ta, là mẹ ta. Như vậy Chúa nói như vậy, Chúa có chơi sất Đức Mẹ Maria không? Chúa không có hề coi thường Đức Mẹ, vì chính Đức Mẹ là người nghe lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và đem ra thực hành. Vì Mẹ sơ tiếng xin vâng không phải lúc truyền tin thôi, mà suốt cả cuộc đời. Khi đón nhận con, Mẹ nuôi con của Mẹ, dạy dỗ con của Mẹ thành người, cho tới khi chết tận chân thập giá là vâng theo chương trình cứu độ mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha. Đó, tiếng xin vâng đặc trưng của Đức Mẹ Maria. Cho nên Mẹ xứng đáng là mẹ ngôi lời, cả về nghĩa vật lý lẫn về nghĩa tinh thần. Thì bây giờ các Kitô hữu chúng ta, hôm nay đặc biệt ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, và cũng là ngày ban thánh sức, chúng ta cũng được mời gọi hãy khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần cũng giúp cho chúng ta trở nên là người môn đệ đích thực giống như Mẹ Maria, mang lấy lời Chúa, nghĩa là lắng nghe hết sức lời Chúa, giống như chúng con và cả cộng đoàn đang nghe vậy, và nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đem ra sống, thì chúng ta sẽ trở nên giống Đức Mẹ Maria, Đấng cưu mang ngôi lời trong lòng. Thánh Thần của Chúa là Thánh Thần tình yêu, sẽ giúp cho chúng ta làm được điều đó. Và khi chúng ta thực hành lời Chúa, sống lời Chúa, chúng ta trở thành người yêu Chúa. Bởi vì người yêu thì thi hành thánh ý, ý muốn của người mình yêu. Tôi nói tôi yêu Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, thì tôi phải sống và thi hành lời của Chúa, ý muốn của Chúa. Cha chúc cho chúng con hôm nay và mãi mãi có giữ được Chúa Thánh Thần, để chúng con có sự khôn ngoan là Đức Kitô, có sức mạnh để chúng con có thể thực hành sự khôn ngoan lời Chúa Kitô ấy trong cuộc sống của mình. Giờ đây chúng con phải tuyên xưng đức tin trước khi nhận bí tích thêm sức. Chúng con chuẩn bị nha.
Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức ban bí tích thêm sức. Nghi thức này gồm 3 phần. Phần thứ nhất, tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai, đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần. Phần thứ ba, sức dầu thánh. Mở đầu là phần tuyên xưng đức tin. Trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức, hội thánh muốn người lãnh nhận lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, để mỗi người ý thức mối tương quan giữa bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Phép rửa tội làm cho ta trở nên công dân nước Chúa, phép thêm sức làm cho chúng ta trở nên chứng nhân nước trời. Cả hai bí tích là hai giai đoạn liền nhau và dẫn ta vào đời sống của hội thánh để tham dự bí tích thánh thể. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ thẩm vấn các ứng viên. Xin mời cộng đoàn đứng.
Xin mời cả cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin với các em qua việc trả lời các câu hỏi thẩm vấn. Anh chị em và các con có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Anh chị em và các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em và các con có tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em và các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, anh chị em và các con sẽ được lãnh nhận cách đặc biệt như xưa trong ngày lễ hiện xuống không? Anh chị em và các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen. Tiếp theo là nghi thức đặt tay. Cựu chỉ Đức Giám Mục đặt tay trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa thể hiện việc chuyển ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người lãnh nhận, giúp các em gắn bó hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.
Xin mời các em lãnh nhận bí tích thêm sức cúi đầu.
Mời quý cha cùng đặt tay. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin Chúa ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Sau đây là phần thứ ba, sức dầu thánh. Mời cộng đoàn ngồi, các em lãnh nhận bí tích thêm sức tiến lên. Đây là nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức. Đức Giám Mục, người kế vị các thánh tông đồ, ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em qua việc sức dầu thánh hình thánh giá trên trán và đọc lời ban bí tích thêm sức. Việc Đức Giám Mục sức dầu hình thánh giá trên trán các em, dấu thánh giá là dấu Chúa Kitô. Người mang dấu ấy phải hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô mà chấp nhận hy sinh, từ bỏ mình để chiến thắng các đam mê tội lỗi và can đảm làm chứng về Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
Con biết sống kết hiệp trong tình yêu Chúa. Xin cho con được ơn hiểu biết sự điều Chúa răng dạy con mỗi ngày.
Thank you.
để tâm trí thấu hiểu được đâu là ý Chúa. Xin cho con được ơn mạnh dương, biết can trường tránh xa tội lỗi mỗi ngày. Cho con được ơn thông minh, để con biết Chúa chính là con đường chân lý. Xin cho con được ơn đạo đức, để mỗi ngày tin cậy mến Chúa luôn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cứu đến trong lòng con, đổi mới tâm hồn con. Xin cho con được ơn tình sợ Thiên Chúa. Oh,
Ban bí tích thêm sức kết thúc. Giờ đây là phần trao bằng bộ nhiệm. Kính thưa Đức Cha, theo hướng dẫn chung của Tòa Tổng Giám mục về việc bầu chọn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các hội đoàn nhiệm kỳ mới, sau khi cầu nguyện, trao đổi và bỏ phiếu bầu chọn của đoàn thiếu nhi thánh thể, Sứ đoàn Francisco Xavier Giáo xứ Vĩnh Hòa, giờ đây xin Đức Cha trao bằng bổ nhiệm cho Ban Quản trị Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sứ đoàn Francisco Xavier nhiệm kỳ 2020-2024. Mời những anh chị có tên sau đây tiến lên. Anh Vicente Nguyễn Sĩ Huy, Sứ đoàn trưởng. Anh Joan Bautista Martino Nguyễn Vĩnh Huy, Sứ đoàn phó phong trào. Anh Martino Phạm Nguyễn Công Danh, Sứ đoàn phó phụng vụ. Chị Cecilia Trần Thị Hòa, Sứ đoàn phó học tập. Chị Teresa Nguyễn Thị Hồng Vân, Thư ký đoàn. Chị Maria Nguyễn Thị Cát, Thư ký đoàn. Xin cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Phần trao bằng bổ nhiệm kết thúc. Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung. Kính mời cộng đoàn đứng.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa Cha toàn năng, chớ vì lời nguyện của chúng ta được hiệp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến phát xuất từ Chúa Thánh Thần.
Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Thánh Thần. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, cách riêng là Đức Cha Louis Chủ tế, luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đưa Hội Thánh tăng trưởng và lan rộng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng
chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cùng có một đấng tạo hóa và một cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em, không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa, là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Chúng ta cầu xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu, khi họ nâng đỡ đức tin của những người lãnh nhận bí tích thêm sức, biết dùng lời nói và gương lành mà khuyên nhủ những người ấy theo chân Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin cho các tôi tới Chúa đây, hôm nay được Chúa Thánh Thần ngự đến làm cho nên vững mạnh, để họ vững mạnh trong đức tin, bền đổ trong đức ái, mà làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ và cũng muốn nhờ các ngài và những người kế vị các ngài mà ban Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu. Xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng tin mừng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời cộng đoàn ngồi. Thánh lễ tiếp tục với phần phục vụ thánh thể.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa chẳng đi lễ lỗi thay cha, để cha cùng tôn vinh danh Chúa là hơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban người hằng sông và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đã hướng về Chúa,
hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy quy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tôn hô rằng:
Thánh thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta và thờ phục danh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một vợ chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha giám quản Giuse, Đức cha Louis chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ nhỏ bé của Chúa là các em nhận bí tích thêm sức hôm nay. Xin cho các em yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, trở thành những chiến sĩ can đảm loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh Chương là linh hồn các cha cô của chúng con đã qua đời, cha cô Thomas, cha cô Anton, hay cha cô Giuse, cha Augustino và các linh hồn ân nhân, thân nhân của giáo sư chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen, 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 amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền, vì lớn và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con không các Chúa đến miền thần nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con liền sạch trong. Lạy Chúa, con không các Chúa đến miền thần nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con liền sạch trong. Nhưng anh tình
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người hầu đáng được hạnh phúc, cùng Người sống lại vinh hiển, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúng con kính mời Đức Cha Louis, quý cha đồng tế an tọa, cộng đoàn giáo xứ đứng. Giờ đây mời ông Giuse Phạm Văn An, đại diện cộng đoàn giáo xứ, có đôi lời tri ân đến Đức Cha và quý cha.
Trọng kính Đức Cha Louis, phụ tá giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cha Chánh xứ Joachim, quý cha đồng tế. Kính thưa quý vị hội đồng mục vụ giáo xứ, quý vị trong các đoàn thể, ban huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Tâm tình đầu tiên mà cộng đoàn giáo xứ Bính Hòa chúng con có được trong giờ phút này là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Vì hôm nay là ngày hồng ân của các thành phần trong giáo xứ, chúng con được hân hoan đón chào Đức Cha Louis về thăm mục vụ giáo xứ và ban bí tích thêm sức cho 51 em là con cháu của chúng con. Qua thánh lễ thật sốt sắng, chúng con thấy được tình hiệp thông của toàn thể giáo hội, tình yêu thương chăm sóc của các vị chủ chăn trong giáo phận, yêu thương đoàn chiên Vĩnh Hòa. Sự hiện diện của Đức Cha trong giờ phút này chính là tình yêu thương quan tâm chia sẻ với cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa nhỏ bé, lắng nghe tiếng nói của con chiên. Đây cũng là lời nhắn nhủ chúng con sống xứng đáng tư cách người môn đệ Chúa Kitô, làm chứng cho tin mừng giữa những anh chị em không cùng niềm tin với mình. Những lời huấn từ của Đức Cha với các em thiếu nhi cũng là những lời Đức Cha nhắn nhủ với chúng con: can đảm, mạnh mẽ hơn, tìm kiếm những giá trị của nước trời. Hãy làm cho những giá trị đó được sản sinh trong cuộc sống hàng ngày, xây dựng, bồi đắp đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Cộng đoàn giáo xứ Bính Hòa chúng con chúc mừng Đức Cha vừa tham dự hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn ơn Chúa luôn đổ trên quý Đức Cha để dẫn dắt đoàn chiên Chúa theo đường lối tin mừng của Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam. Thay lời cho các em vừa lãnh nhận bí tích, cùng với cha mẹ của các em, những người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, chúng con hết lòng tri ân Đức Cha. Xin Chúa ban cho Đức Cha nhiều ơn thánh để nâng đỡ Đức Cha trong sứ vụ mục tử của Tổng giáo phận, mà chúng con biết rằng rất nhiều khó khăn và thách đố, có nhiều vấn đề, nhiều lo toan tại giáo phận nhà mà Đức Cha phải giải quyết. Chúng con cũng tri ân cha Anton Nguyễn Thanh Hà dòng Ngôi Lời, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạc dòng Linh Mục Thánh Tâm, cha Joachim Trần Văn Ngọc dòng Linh Mục Thánh Tâm. Vì tình thương, hàng tuần quý cha về với Bính Hòa chúng con dâng thánh lễ, và đặc biệt hôm nay cũng hiện diện với chúng con trong thánh lễ này để cầu nguyện cho giáo xứ, cho các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Chúng con biết rằng công việc của quý cha thì rất nhiều, nhưng quý cha đã thu xếp đến với giáo xứ chúng con. Trong giờ phút này, chúng con diễn tả tâm tình tri ân, niềm phấn khởi với cha Chánh xứ Joachim, người cha trong đức tin luôn tận tâm dẫn dắt chúng con, hướng dẫn chúng con từ những công việc cụ thể, luôn quan tâm đến đời sống đức tin, chăm lo cho các hội đoàn, hội đồng mục vụ giáo xứ, đoàn thiếu nhi thánh thể, ban huynh trưởng, và cách riêng là lo cho các em lãnh nhận bí tích hôm nay. Công khó và sự nhiệt tình của cha chúng con luôn ghi nhớ trong tim, đáp lại sự quan tâm của cha, chúng con ngày càng cố gắng sống đạo tốt hơn, chu toàn trách nhiệm của mình trong các công tác tông đồ vì lợi ích chung của giáo xứ, Giáo xứ Vinh Hòa đang từng ngày phát triển hơn theo mô hình một cộng đoàn sống động trong đức tin qua các cử hành phụng vụ, và là một cộng đoàn chứng tá đức tin theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả Bổn Mạng. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành cho cha Thánh xứ Gioakim để cha tiếp tục chăm sóc chúng con. Kính thưa Đức cha Louis và quý cha, Giáo xứ Vinh Hòa được hình thành từ những năm thập niên 90. Buổi ban đầu hình thành với nhiều khó khăn do thời cuộc đất nước đang mở cửa, nhưng cộng đoàn giáo xứ Vinh Hòa đã bước đi từng ngày, sống giữa anh chị em không cùng niềm tin với mình, luôn ý thức sứ mạng chứng tá của mình qua những sinh hoạt của các hội đoàn. Và hơn nữa, với lòng nhiệt tình chăm lo của các cha chánh xứ, giáo xứ chúng con mới có được như ngày hôm nay. Thưa các anh chị huynh trưởng giáo lý viên, tôi xin đại diện cho hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ cùng với các bậc cha mẹ và người đỡ đầu của các em lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng tôi chân thành tri ân các anh chị huynh trưởng giáo lý viên của đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Vinh Hòa. Các anh chị đã cùng với cha chánh xứ hướng dẫn các em, truyền đạt cho các em những chân lý đức tin, nhưng quan trọng nhất, các anh chị đã mang đến cho các em chính Chúa Kitô là lẽ sống bằng chính đời sống tông đồ của các anh chị. Chúng tôi nhớ đến lời của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục mà chắc nhiều người trong chúng ta biết. Đức Thánh Cha nói: ngày nay thế giới cần nghe những chứng nhân hơn thầy dạy. Nếu người ta nghe những thầy dạy thì những thầy dạy đó cũng là chứng nhân. Các anh chị đã hy sinh thời giờ, sử dụng hết khả năng và tâm huyết trong sứ mạng giáo dục đức tin, luôn hướng dẫn các em thiếu nhi cùng sinh hoạt với các em. Dù rằng cuộc sống ngày nay ai cũng lo toan việc mưu sinh, người ta chạy đua với công ăn việc làm, lo cho tương lai sự nghiệp, các em thiếu nhi chắc chắn sẽ học được nơi các anh chị tinh thần tông đồ, sự dấn thân và tinh thần phục vụ hết mình. Đặc biệt là các anh chị đã chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay suốt thời gian trước lâu dài, chuẩn bị từ xa, chuẩn bị gần. Hôm nay cũng là ngày khai giảng năm học giáo lý mới, năm học 2019-2020, và ngày trao bằng bổ nhiệm cho ban quản trị mới của sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Francisco Xavier giáo xứ Vinh Hòa nhiệm kỳ 2020-2024. Cộng đoàn giáo xứ hân hoan chúc mừng ban quản trị và các em thiếu nhi được hăng say hơn với việc học hỏi, cùng nhau khám phá niềm vui sống đạo, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Xin Chúa Giêsu thánh thể luôn nâng đỡ và trợ lực cho các anh chị huynh trưởng và cho các em thiếu nhi, để tất cả chúng con được lớn lên trong tình thương của Chúa, sống trong ân nghĩa với Chúa, từng lời nói và việc làm luôn làm đẹp lòng Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể thánh hóa môi trường sống chung quanh mỗi ngày tốt đẹp hơn. Một lần nữa, chúng con chân thành tri ân Đức cha Louis, cha chánh xứ Gioakim và quý cha đã hiện diện với chúng con trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức cha, quý cha. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả truyền cầu cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, và để tỏ lòng kính mến, cộng đoàn chúng con kính dâng lên Đức cha Louis, cha xứ Gioakim và quý cha những bông hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Chúng con kính tri ân Đức cha ban cho chúng con những lời huấn từ trong ngày vui hôm nay. Chúng con kính mời Đức cha.
Xin mời cộng đoàn ngồi. Thiếu nhi Vĩnh Hòa đâu?
bị che khuất ngoài sân, không cha không có thấy mặt. Chúng con có nghe cha nói không? Giỏi. Cha chúc cho chúng con một năm học giáo lý mới tràn đầy vui tươi, thánh thiện, thêm đức tin, thêm nhân đức, để chúng con trở nên một Kitô hữu trưởng thành sau này mà đi loan báo tin mừng của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn anh chị em, mỗi người và mỗi gia đình trong năm học mới này, cũng như chúc cho ban quản trị sứ đoàn và cùng cách đặc biệt tất cả chúng con được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và được sống hạnh phúc, sống làm chứng cho đức tin của mình, cùng cộng tác với cha xứ, với giáo xứ, với giáo hội trong việc loan báo tin mừng một cách đặc biệt và cụ thể. Chúng con hãy như lời Đức Mẹ, bắt chước Đức Mẹ là lắng nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, sống lời Chúa hằng ngày. Cảm ơn, đó là những lời cuối cùng tâm huyết và cũng là những lời chúc anh chị em.
Xin kính mời cộng đoàn đứng lắng nhận phép lành cuối lễ.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.
Là Đấng sao thành trời đất.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.